Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Kiêu ngạo, một con ếch muốn rời vùng lạnh phía Bắc vào vùng phía Nam về mùa đông băng giá sắp tới. Nhưng nó quá lười biếng, không muốn nhảy hàng trăm cây số. Nên nghĩ ra một kế, nó thuyết phục được hai con ngỗng trời lớn, mỗi con ngậm hai đầu của một chiếc que gỗ. Còn nó cắn vào chính giữa. Cả ba bay lên trời, hướng về phía Nam. Ếch sung sướng nhìn xuống đồng ruộng và kiêu hãnh mình có mưu cao. Một nhà nông đang làm ở ngoài đồng với đứa con trai, ngước lên trên trời, thấy hai con ngỗng bay mà ngậm ở hai đầu một que gỗ cho con ếch bám vào, nói với con thấy gì không? Bố không hiểu ai thuyết phục nổi hai con ngỗng đó mà cho con ếch bay lên trời như vậy. Ếch ta nghe vậy khoái chí lắm, nhưng không dám nói gì. Sau cùng không chịu được nữa, nó nói thật to: ta đây chứ ai. Vừa lúc ấy, nó rơi từ trên trời xuống và chìm trong bùn sâu, mãi mới ngoi lên được. Có người nói rằng mỗi khi người nào tự hào về một việc gì thì người ấy nên được cảnh cáo bằng câu này: cuối cùng là đây, vì kiêu ngạo đi trước thất bại. Vua Salomon ngày xưa viết: có 6 điều Chúa ghét và 7 điều Ngài kinh tởm. Và ông liệt kê kiêu ngạo là điều thứ nhất. Giá mà, có khi nào bạn nhìn vào cuộc đời mình rồi hối tiếc về một quyết định sai lầm nào đó không? Có lẽ bạn tự nhủ, giá mà tôi đừng làm như vậy, giá mà tôi không đầu tư vào việc đó, giá mà tôi từ chối dứt khoát, giá mà tôi chịu nghe lời cha mẹ, giá mà tôi lấy cô ấy, giá mà tôi bằng lòng anh ấy, vân vân. Giá mà. Có lẽ còn nhiều câu nói như thế đối với các vấn đề trong đời, nhất là những quyết định mà ta cho là sai lầm. Hầu như ai cũng có khuynh hướng nói giá mà như thế. Nhưng nếu ta bị ràng buộc với những day dứt của quá khứ là ta đang sống trong một thế giới với những mảnh vụn, đổ vỡ, bất mãn và thất bại. Những gì đã xảy ra rồi, không thể thay đổi gì được đâu. Có 2 chữ có thể làm cho tình trạng của ta thay đổi. Thay vì quanh quẩn mãi trong những giá mà, ta chấp nhận tất cả mọi hậu quả, nhìn vào tương lai sáng sủa và thêm vào: tuy nhiên. Joseph bị các anh bán làm nô lệ tại đất Ai Cập. Lúc ấy chàng có thể sống trong một hoàn cảnh đầy đổ vỡ hối tiếc. Giá mà mình đừng khoe những giấc mộng. giá mà mình không bị tù. Nhưng Joseph đã chú trọng nhiều vào những tùy nhiên. Joseph tin Chúa là đấng có thể biến thất bại ra đắc thắng. Các anh toan hại tôi, nhưng Chúa toan làm điều ích cho tôi. Hoàn cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Fanny Crosby có thể oán hận người bác sĩ đã lầm lẫn, làm cho bà mù lòa và nói rằng, giá mà tôi không mù. Nhưng bà ấy không phí thời giờ than thở luyến tiếc và chán nản trong cảnh tối tăm. Và đã sống cho đến 95 tuổi, viết hơn 8.000 bài thơ tuyệt diệu, đã được phổ nhạc làm thánh ca cho hội thánh của Chúa trên toàn thế giới ngày nay. Có người nói rằng, thành công không bao giờ cùng và thất bại không bao giờ hại. Có thể đúng với những người biết nói. Tuy nhiên, bạn có bằng lòng sống mãi với quá khứ giá mà chăng? Khi bạn nói giá mà, bạn đã không ý thức được việc Chúa có thể khiến một hoàn cảnh xấu trở nên tốt và tuy nhiên giúp bạn tập trung vào những gì Chúa có thể đưa đến qua một tình trạng khó khăn. Chân thật, ngày xưa khi thành La Mã hưng thịnh, cung điện làm bằng đá cẩm thạch quý mọc lên nhan nhản. Người ta đua nhau làm nhà cho thật đẹp với những hình chạm trổ tỉ mỉ. Các thợ điêu khắc khéo tay rất được trọng dụng và thợ giỏi kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng người có tính gian dảo, thỉnh thoảng cũng có kẻ lừa dối. Trong công việc, nếu người thợ lỡ làm vỡ một mảnh trên bờ đá, hay anh ta nhận thấy có những lỗi lầm nào quá xấu, anh ta sẽ lấy sáp hay nến đắp lên để không ai thấy. Có thể một thời gian không ai nhận thấy, nhưng khi thời tiết thay đổi, nhiệt độ nóng khác thường, hơi nóng sẽ làm tan chỗ sáp hay nến ra, và mọi người đều biết anh thợ làm dối. Trong gieo kèo đó, người ta bắt buộc phải để là việc xây dựng từ đầu đến cuối phải sine sera, nghĩa là không có sáp. Về sau chữ này được biến cải thành sincere, nghĩa là thành thật trong Anh ngữ. Bạn trẻ ngày nay trên khắp thế giới đang chán trường vì thấy bậc phụ huynh không thành thật. Ngày Chủ nhật đi nhà thờ như ngày thứ hai buôn bán lừa lọc, ăn nói giả dối. Các bà mẹ thì bận rộn giao dịch kiếm tiền, không còn thì giờ trò chuyện thân mật với con. Cuối cùng con cái tự chọn cho mình lối sống tự do buông thả, dùng dối trá để tiến thân. Nhưng rồi với thời gian, khi các cơn khủng hoảng nổi lên, những gì đã gieo trong giả dối sẽ gặt lấy hậu quả rất đau thương. Cuộc đời mỗi người sẽ lộ những vết rạn nứt, những chỗ hư hỏng đã cố che lấp bằng những gì giả trá. Có lẽ bạn cũng đã chán nản cảnh giả trá và chỉ muốn tìm chân thật. Chỉ có một đấng không bao giờ làm bạn thất vọng, tên người là Giê-xu. Bạn có thể nói, tôn giáo tôi cũng đã thử rồi, tôi không thích. Đúng như vậy, tôn giáo không đủ. Vì tôn giáo chỉ là cố gắng của con người để mong với được lên đến Thượng Đế. Nhưng Chúa Giêsu con Thượng Đế đã đến với con người, đã với xuống tới con người. Chúa Giêsu từng tuyên bố, ta là đường đi, chân lý và nguồn sống. Không nhờ ta chẳng ai đến được với Thượng Đế là Cha được. Bạn muốn tìm đến với Chúa Giêsu không? Bạn có thể làm việc ấy rất dễ dàng. Bạn chỉ cần thành tâm cầu xin Chúa Giêsu cho bạn biết Ngài. Vì bạn hết lòng tin, bạn sẽ gặp Chúa trong tâm hồn của bạn, và từ đó bạn sẽ sống trong chân lý. Thói quen, bạn thì chắp hai bàn tay cho các ngón tay đan úp vào nhau và để ý xem. Ngón tay cái của bàn tay bên phải đè lên ngón tay cái của bàn tay bên trái, phải không? Thử đi thử lại nhiều lần, bạn vẫn thấy như vậy. Thử với một nhóm 10 người thì bạn cũng sẽ thấy 9 người đè tay như thế. Thử đặt ngược lại, ta thấy khó và ngượng nghịu, vì từ bé đến lớn lúc nào ta cũng chắp tay như vậy, mãi thành thói quen. Thói quen là những hành động ta làm không suy nghĩ. Thói quen giúp cho ngư phủ lái thuyền vượt sóng gió dễ dàng. Người đào mỏ hàng ngày xuống lòng đất làm việc, và học giả lúc nào cũng chúi mũi vào sách vở. Bạn trẻ cần nhớ rằng tất cả những gì làm bây giờ sẽ trở thành những thói quen sau này. Vì vậy, nên cân nhắc để loại trừ những thói quen xấu. Vì mỗi tính xấu hay tốt đều để lại những dấu vết nhỏ không bao giờ mất trong tâm hồn ta. Một anh chàng muốn chừa rượu, nhưng thỉnh thoảng có lần uống rượu lại nói, không tính lần này. Dù anh ta không tính, nhưng vẫn được đếm. Trong những tế bào óc và những sợi thần kinh, men rượu được cảm nhận và chứa lại để sẽ được đem ra sử dụng chống lại anh ta trong dịp cám dỗ sắp tới. Trong lối nói của khoa học, không có gì chúng ta làm mà hoàn toàn được bôi xóa sạch cả. Mỗi thói quen có hai mặt, những gì chống lại ta cũng có thể hữu ích cho ta rất nhiều. Giả như tạo một lối suy nghĩ và hành động cho thành thói quen như mỗi ngày nói một vài điều tốt lành tử tế với vợ hay chồng chẳng hạn. Tập tính tỏ lòng biết ơn người khác, hoặc là có thái độ lịch sự, từ chối không để cho những ý nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm trí ta. Tập tính cầu nguyện mỗi buổi sáng, xin Chúa hướng dẫn đời sống mình. Dành riêng thì giờ đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Đó là một vài thói quen tốt ta nên có. Sau hết, nên liệt kê ra các việc ưu tiên và làm 10 lần những việc nào quan trọng nhất. Rồi ta có thể lập được thói quen và làm không cần phải suy nghĩ nữa.